Xuân Ngọc và tạp chí Sức Khỏe Là Vàng của SBS Radio xin được thân chào quý thính giả. Và như thường lệ, mở đầu tạp chí kỳ này là một vài tin tức liên quan đến y tế sức khỏe. Sau đó Xuân Ngọc sẽ cùng quý vị đến với những lời khuyên của thầy thuốc về những vấn đề mà chúng ta cần quan tâm khi lên máy bay đi chơi xa hay là làm việc ở xa. Một phụ nữ ở Virginia, Hoa Kỳ nghiên cứu thử nghiệm tụy nhân tạo có thể là hy vọng giúp được hàng triệu bệnh nhân tiểu đường loại 1. Đó là tin tức được các báo chí y học ở Mỹ đưa tin vào ngày hôm nay. Bị chẩn đoán mắc bệnh tiểu đường loại 1 khi mới 11 tuổi, bà Julie Krupnik đã hy vọng rằng đến khi tốt nghiệp trung học thì bệnh tiểu đường sẽ được chữa khỏi. Thế nhưng sau hơn 3 thập niên, nay người phụ nữ 49 tuổi này đang chính tay tìm cách để đối phó với bệnh tiểu đường cho mình và cho mọi người. Người phụ nữ này đang làm gì?
Hiện nay bà Julie đang tích cực phát triển ý tưởng nuôi tụy nhân tạo. Đó không phải là một cơ quan cấy ghép mà là một công nghệ tinh vi. Nó chỉ có thể thực hiện được khi có đủ 3 yếu tố: dữ liệu lớn, công nghệ Internet mạnh và công nghệ y khoa tiên tiến. Hiện bà đang tham gia thử nghiệm lâm sàng tại Đại học Virginia, Hoa Kỳ. Đó là thử nghiệm một ứng dụng trên điện thoại có thể thu thập các thông tin về lượng glucose trong cơ thể con người. Và ứng dụng này sẽ tự động kích hoạt một kim tiêm insulin để thực hiện cung cấp chính xác lượng insulin cho cơ thể bệnh nhân khi cần. Công nghệ này có thể giúp bệnh nhân tránh được việc phải thử máu nhiều lần trong ngày để đo lượng đường trong máu và phải tự tiêm insulin hay ăn uống để cân bằng lượng đường trong cơ thể. Công nghệ quan trọng nhất của hệ thống tụy nhân tạo này là InControl, một công nghệ đã được nghiên cứu trong nhiều thập niên qua. Công nghệ này cho phép dự đoán được lượng đường trong máu và xu hướng của nó.
Vâng, hy vọng là công nghệ tụy nhân tạo này sẽ sớm thành công để bệnh nhân tiểu đường loại 1 không còn nỗi lo phải thử máu nhiều lần trong ngày và được bổ sung insulin đầy đủ và chính xác. Sống tại Úc này thì chắc là quý vị đã quá quen thuộc với những con mèo được nuôi trong rất nhiều gia đình, phải không? Có bao giờ quý vị nghĩ đến chuyện làm vệ sinh răng miệng cho những chú mèo rất dễ thương của mình hay không? Một lời khuyên của chuyên gia y tế thú y từ Anh Quốc, ông Andrew Butcher, từ phòng thú y Medic Animal đã đưa ra lời khuyên cho chủ nhân nuôi mèo, đó là cần phải vệ sinh răng cho mèo. Nhưng tại sao lại như vậy?
Về mặt giải phẫu học thì nếu như con người chúng ta có một lần thay răng gọi là răng sữa để sau đó có được bộ răng hoàn chỉnh với những chiếc răng có chức năng khác nhau khi ta ăn uống thì mèo cũng có một lần thay răng, nhưng răng hàm của chúng chỉ có một lần mọc là khi chúng lên 5 hay 6 tháng tuổi. Về bệnh lý, mèo cũng mắc những bệnh về nướu răng giống như con người khi bị vi khuẩn và thức ăn thừa kẹt lại trong kẽ răng và đường viền của nướu. Mèo vì vậy mà cũng có thể mắc bệnh nha chu. Và khi đã bị bệnh thì việc chữa răng cho mèo rất tốn kém vì phải gây mê hoàn toàn thì bác sĩ mới có thể thực hiện công việc của mình được.
Và tất nhiên, lời khuyên của bác sĩ thú y Andrew Butcher là quý vị hãy đánh răng cho mèo ít nhất là 2 lần một tuần bằng cách sử dụng kem đánh răng cho chó mèo, thường là loại có vị như thịt gà, hải sản hay mạch nha để dễ dụ được các chú mèo. Tuyệt đối không đánh răng cho chó, mèo bằng kem đánh răng dùng cho người có chất flo nhé. Ngày nay chắc là ít người còn phải nhớ đường để mà đi tới những địa điểm nào đó khi có nhu cầu công việc hay là cuộc sống. Bởi vì chúng ta đã có nào là GPS, rồi các ứng dụng bản đồ Google. Thậm chí là muốn đi xe taxi thì còn có thể kiểm tra rõ đoạn đường nào tiết kiệm nhất nếu đi Uber chẳng hạn. Như vậy là các ứng dụng bản đồ rất hữu ích trong cuộc sống. Thế nhưng mà ngoài bản đồ cho các địa điểm vui chơi, du lịch thì ngày hôm qua trên trang mạng Global Voice lại giới thiệu thêm một ứng dụng nữa của bản đồ mà vì mục đích giữ gìn sức khỏe và môi trường thưa quý vị. Đó là ở Ấn Độ, Google Maps tung ra hệ thống tra cứu các nhà vệ sinh công cộng như một nỗ lực để chấm dứt tình trạng lâu nay đó là đại tiểu tiện bừa bãi, lộ thiên ở Ấn.
Tại Ấn Độ, gần một nửa trong số 1,2 tỷ dân, đặc biệt là người dân ở nông thôn không đủ nhà vệ sinh để dùng. Vì vậy mới có chuyện phóng uế bừa bãi. Việc đại tiểu tiện bừa bãi không có nhà vệ sinh dẫn đến các vấn đề khác, trong đó đáng ngại là nạn quấy rối tình dục phụ nữ, trẻ em gái, làm lây lan các bệnh truyền nhiễm như tiêu chảy và viêm não. Đây là lý do chính phủ Ấn và Google hợp tác thực hiện bản đồ nhà vệ sinh công cộng để người dân và khách du lịch xác định được vị trí nhà vệ sinh gần nhất với họ. Hôm 22 tháng 12 vừa qua, Google Maps Toilet đã được thực hiện ở thủ đô Delhi và một vài thành phố. Thậm chí ứng dụng này còn cho biết các thông tin liên quan như kiểu nhà vệ sinh là ngồi xổm hay ngồi bệt kiểu phương Tây và xếp hạng sao cho các nhà vệ sinh tốt hay là sạch sẽ.
Vâng, Xuân Ngọc, thì có một người bạn du lịch Ấn Độ cũng có kể chuyện về nạn phóng uế bừa bãi trên đường phố khiến cô bạn này rất sợ. Nhưng biết làm sao nhập ra thì tùy tục. Bây giờ thì có Google Map Toilets, hy vọng mọi chuyện sẽ ổn. Bây giờ đến chuyện giảm cân cho phái đẹp, thưa quý vị. Ngày hôm nay, tạp chí Women Health có một bài rất thú vị và hữu ích cho một nửa của chúng ta đây. Bài báo có tựa đề là The Worst Time to Eat Lunch If You Are Trying to Lose Weight. Những giờ tệ nhất để ăn trưa nếu bạn đang cố giảm cân. Vậy những giờ đó là giờ nào đây?
Theo một cuộc nghiên cứu mới đây được đăng tải trên tạp chí Dinh dưỡng Mỹ, thì các chuyên gia đã tiến hành khảo sát với hơn 1.200 người béo phì và quá cân ở Tây Ban Nha. Họ thấy rằng nếu ăn trưa sau 3 giờ chiều thì sẽ giảm hiệu quả của liệu pháp ăn kiêng để giảm cân. Cuộc nghiên cứu này tập trung quan sát mỡ trắng trong cơ thể, tức là tác nhân gây béo phì có trong các tế bào của con người. Các chuyên gia thấy rằng những người có một biến thể di truyền loại protein thường được gọi là mỡ trắng này thường sẽ giảm cân kém hơn khi họ ăn trưa sau 3 giờ chiều nếu so với những người ăn trưa sớm hơn. Theo tiến sĩ Marie Pierre Saint-Ange từ Đại học Columbia, nếu bạn là người bổ sung 40% lượng calorie bằng bữa ăn sáng và bữa trưa và 60% còn lại bằng bữa tối và đồ ăn nhẹ, thì để ăn uống thật lành mạnh và giảm cân hiệu quả, quý vị nên sắp xếp ăn bữa trưa trước 3 giờ chiều.
Quý thính giả đang nghe tạp chí Sức khỏe là vàng của SBS Radio và chúng ta vừa đến với một số tin tức y tế sức khỏe cập nhật. Tiếp theo mời quý vị đến với chủ đề của chương trình tối nay cùng bác sĩ Phan Đình Hiệp, Phó Chủ tịch Hội y Nha dược tiểu bang Victoria. Vâng, vào dịp cuối năm này là lúc mà bà con đồng hương đi du lịch nước ngoài hay là về Việt Nam ăn Tết thăm thân, rồi là cũng nhiều người đi làm việc nữa. Cho nên là cái việc rất là quan trọng đó là họ phải đi lên những chuyến bay. Kỳ trước Sức khỏe là vàng đã cùng quý vị tìm hiểu các vấn đề y tế sức khỏe cần quan tâm khi đi du lịch Việt Nam rồi. Và như đã hứa với quý vị thì kỳ này chúng ta sẽ tiếp tục với chủ đề liên quan là những lời khuyên của thầy thuốc mỗi khi lên máy bay với những vấn đề sức khỏe mà nhiều người coi rất là nhẹ, thậm chí là không biết tới những vấn đề đó. Vâng, thưa bác sĩ Hiệp, tại Úc này cũng như là tại Việt Nam hay các nước khác nữa thì rất là nhiều người khi mà họ bước chân lên máy bay, họ đi du lịch xa hoặc đi làm xa, nhiều khi họ cũng nghĩ rằng là ôi mình sức khỏe bình thường, mình cũng không phải có gì mà lo lắng lắm, cho nên là cứ xách vali lên mà đi thôi. Nhưng mà trong cái thời gian gần đây đó thì người ta cũng nhắc đến nhiều cái chứng bệnh đó là DVT. Khi mà nói sang tiếng Việt thì mọi người cứ dịch nôm na là viêm tắc tĩnh mạch chi dưới. Đó, nhưng mà không biết là cái bệnh này nó nguy hiểm đến mức độ nào và đặc biệt với những cái người mà bước lên máy bay thì ra sao ạ?
Cảm ơn Xuân Ngọc. Nói về bệnh này thì ngay tài liệu chính mặt người ta cũng đã đề cập và người ta cho rằng là sự quan tâm chưa đầy đủ. Vấn đề ở chỗ là chúng ta biết là mạch máu khi mà nó tắc, đặc biệt là tĩnh mạch tắc ở cái vùng dưới bắp vế của chân, cái cục máu tắc đó nó có thể đi theo đường tĩnh mạch, nó sẽ lên đến đùi và có thể nó đi vào trong cơ thể mình, nó lên đến về đến, đặc biệt là khi nó lên đến phổi thì nó gọi là gây cái hiệu chứng là tắc mạch máu ở phổi. Cái này có thể rất là nguy hiểm. Nếu mà chúng ta đã từng có người nhà mà bị thì chúng ta sẽ biết rất là rõ, bởi vì cái bệnh này phải dùng thuốc điều trị rất là lâu ngày và những cái thuốc đó thường là thuốc làm loãng mạch máu, tức là cái thuốc đó có thể làm tăng nguy cơ chảy máu và rất là ảnh hưởng đến những cái quá trình điều trị của các bệnh khác cũng như các thuốc khác chúng ta cần phải sử dụng.
Vâng, nhắc tới cái bệnh này đó thì những ai có nguy cơ cao hơn người khác, mà đặc biệt là khi mà chúng ta buộc phải đi lên máy bay, buộc phải đi tới những nơi xa đó thì cái điều kiện điều trị chúng ta cũng không biết chắc được, mỗi nơi một khác mà, thì những ai có nguy cơ cao hơn người khác, thưa bác sĩ Hiệp?
Về nguyên tắc thì tất cả những ai mà đi máy bay đường dài hoặc là lái xe đường dài đều có cái nguy cơ này hết, nhưng mà ít hay nhiều là tùy nhóm và chúng ta sẽ quan tâm đặc biệt đến những nhóm mà nguy cơ cao, tức là nhóm những người đã từng bị tắc mạch máu, tức là DVT trong quá khứ, những người mà có cha mẹ anh chị em, tức là tiền sử gia đình mà cũng bị bệnh này, những người đã và đang bị bệnh ung thư, bởi những cái đó là tăng nguy cơ tắc mạch máu, một số người mà đang dùng những cái thuốc ngừa thai, những cái thuốc mà hormone nội tiết tố nữ, như là những người mà dùng điều trị mãn kinh, một số phụ nữ có mang thai, cộng thêm một số yếu tố chưa được khẳng định lắm, đó là những yếu tố như là hút thuốc lá, những người bị bệnh giãn tĩnh mạch ở chi dưới, hoặc là một số người bị bệnh béo phì. Ngoài ra, một số người bị bệnh về máu như là yếu tố đông máu hoặc là bệnh về máu, tế bào máu thì cũng có thể làm tăng nguy cơ này. Một cái điều mà như Xuân Ngọc nói rất hợp lý đó là cái vấn đề chúng ta ngồi yên. Tại sao chúng ta đi bình thường thì không sao mà chúng ta ngồi lâu thì nó mới có thể xảy ra chuyện này? Bởi vì các những nghiên cứu người ta nói rằng sau khi mà chúng ta ngồi lâu vài tiếng đồng hồ trở lên thì lúc đó những cái mạch máu, nó, cái tế bào máu và mạch máu nó có nguy cơ tạo thành những cái cục đông này. Trong cái trường hợp chúng ta đi máy bay, đặc biệt là chúng ta đi nếu đi những cái hình thức đi bằng cái dạng vé là giá vé phổ thông economy á, và chúng ta ngồi, nhất là ngồi bên trong nữa, tức là chúng ta không có chịu đi ra ngoài hoặc là ngại cái người bên cạnh, mình không muốn bước qua họ làm phiền họ, chính những cái đó chúng ta đã bỏ qua cái việc quan tâm sức khỏe của chúng ta, nhất là lên đó rồi mở TV coi phim này coi phim kia và cứ ngồi yên như vậy không vận động. Cái đó nó đặt cái người đi du lịch ở cái nguy hiểm của bệnh tắc mạch máu này.
Vâng, theo như bác sĩ Hiệp giải thích đó, thì những cái nhóm người mà có nguy cơ mắc phải DVT khi mà đi lên những chuyến bay hoặc ngồi lâu trên xe đó, thì Xuân Ngọc thấy rằng là nó chiếm đa số rồi. Thế bây giờ là bác sĩ khuyên điều gì để mà giảm được cái nguy cơ bị DVT này khi mà chúng ta lên những chuyến bay ngồi lâu, thưa bác sĩ?
Lời khuyên chung của mọi người đó là chúng ta nên vận động đi lại, nhất là cứ sau vài giờ chúng ta nên đi lại. Nếu các bạn thấy là người Tây ấy, người ta khi mà người ta đi, các bạn thấy như lúc này đứng lên người ta đi lại, tức là không có lý do gì hết, cũng đi vòng cái khoang máy bay ấy, để chúng ta đi lại thì cái cơ bắp nó mới vận động và cái cục máu tắc nó khó được hình thành. Thứ hai nữa là nếu chúng ta ngồi thì chúng ta cũng nên xoa bóp cái bắp vế của mình, cái bắp chân của mình á, xoa bóp duỗi chân ra, đầu gối ra, duỗi đầu hoặc là cái cổ chân duỗi lên duỗi xuống. Chúng ta duỗi như vậy để mà chúng ta tạo sự lưu thông của mạch máu. Khi đi máy bay thì nên mặc quần áo rộng rãi, không nên mặc những cái quần áo quần bò nó bó quá, vì những cái bó này sẽ đều làm tăng cái nguy cơ mà chúng ta bị bệnh tắc mạch máu. Một cái điều cũng rất quan trọng đó là chúng ta lên cao thì cái không khí nó gọi là khô hanh, cho nên chúng ta phải uống nhiều nước. Nhiều người lại không dùng cái đó mà nhiều người lại thấy tranh thủ uống rượu với bia hoặc cái đấy, hoặc là uống cà phê hơi nhiều nữa. Tức là những cái đó sẽ là thay bằng làm loãng lưu thông máu thì chúng ta lại làm nó tăng cái nguy cơ tắc mạch máu hơn. Một điều cũng rất quan trọng không phải là phòng mà là dự phòng điều trị, tức là cái bệnh tắc này nó có thể xảy ra cho đến 2 đến 4 tuần sau khi chúng ta đi. Ví dụ như mình chúng ta đi về Việt Nam chơi 6 tuần thì có khi 2 tuần đầu chúng ta không bị, nhưng sau đó và 2 tuần sau chúng ta, lúc đó nó hình thành cục máu đủ lớn để nó biểu hiện ra ngoài. Thì những người như mà bị đau chân, tức ngực hoặc thấy khó thở thì vui lòng đến cái bác sĩ, mà khi đến bác sĩ thì cũng nói là tôi vừa đi holiday hoặc là tôi vừa đi máy bay từ đâu đó, để mà bác sĩ nhớ cái này. Chứ nhiều khi bác sĩ vội vàng người ta thấy ô cái chân anh bị đau cho nên là chắc là bị bắp thịt đau nên cho cái thuốc uống giảm đau về. Và cái việc chẩn đoán mà trễ của cái bệnh này thì có thể như Hiệp nói lúc trên á, là vâng, nó có thể thành cục máu lớn hơn, nó theo dòng nó lên đến đùi, nó lên vào bụng, nó lên đến trên, về lên trên phổi, thì cái đó là một cái rủi ro quá lớn cho mọi người.
Vâng, rất nguy hiểm. Chắc là thính giả của SBS cũng đã nắm được những cái thông tin cơ bản để mà chúng ta đi thật là an toàn trên các chuyến bay ngồi lâu như vậy thì chúng ta cần phải làm gì rồi. Thưa bác sĩ Hiệp, trên các chuyến bay rồi đi xa nữa thì một cái điều cũng rất là bình thường thôi mà rất là nhiều người tôi thấy là cũng đã chuẩn bị đó là vấn đề về bị tiêu chảy không phù hợp với thủy thổ, không hợp với thức ăn, và họ cũng đã chuẩn bị những cái thuốc tiêu chảy gì đó. Thì bác sĩ có lời khuyên nào cụ thể hơn để cho mọi người được chuẩn bị tốt hơn khi lên các chuyến bay dài giờ không ạ?
Câu hỏi này rất là hay, bởi vì chúng ta biết cái bệnh DVT ấy, lúc nãy nói là bệnh tắc mạch máu ấy, thì nó là bệnh rất là nặng, nhưng mà cái nguy cơ gặp thì lại không cao bằng cho cái bệnh tiêu chảy này. Nói về bệnh tiêu chảy thì hầu như cái bệnh nhân mà đến gặp mình như là bác sĩ gia đình thường xin thuốc tiêu chảy, và mình cũng thường phải kê toa. Lý do là với cái điều trị mà bệnh tiêu chảy thì nó có cái thuốc mà cái thuốc người ta về Úc hay xin và mang đi, tức là như cái Lomotil hoặc là cái Gastrostop. Bản thân thuốc là loperamide. Cái thuốc này nó có tác dụng là nó giữ cái cơ hậu môn của chúng ta để chúng ta không đi tiêu chảy, chứ nó không có gọi là điều trị khỏi bệnh. Vì tùy theo nguyên nhân bệnh mà nhiều khi những con vi trùng nó nhẹ nhẹ thì chúng ta cơ thể đánh và chúng ta khỏi được. Nhưng mà cái điều mà y giới đều khuyên đó, tức là nếu chúng ta bị tiêu chảy thì cách hay nhất là chúng ta đi nó ra, cho nó ra ngoài và chúng ta uống nước bù giải. Thì tóm lại là cái vấn đề tiêu chảy chúng ta cần phải là có cái thuốc chống tiêu chảy như là Hiệp nói lúc nãy, tức là Lomethil hoặc là những thứ tương tự, và thuốc để bù muối và điện giải thường là cái Orezon, mà cái này thì ở Úc có, ở Việt Nam cũng có, nó có dạng bột, dạng nước, và thường nếu đi holiday chúng ta mua cái dạng bột để chúng ta mang đi cho nó dễ. Có một điểm đáng chú ý là nhiều khi chúng ta cái thuốc tiêu chảy chúng ta phải cầm sẵn ngay bên ngoài, bởi vì nếu chẳng may chúng ta đến phi trường mà chúng ta lại buồn cầu thì lúc đó chúng ta phải uống viên để nó cầm giữ lại cho chúng ta. Cái chỗ là lên máy bay nhiều khúc nó đóng cửa, nó đâu có cho dùng cái toilet đâu.
Dạ,
thì lúc rồi. Đó chả nhẽ mình đi ra ngoài. Cái đó là cái thuốc cầm nghĩa là chúng ta dùng trong cái trường hợp này. Hoặc là trường hợp thứ hai nữa là ví dụ như là chúng ta bay máy bay vào Sài Gòn đi. Khi mà chúng ta bay đến đó thì chúng ta phải đi xe bus về những tỉnh khác, ví dụ như đi xuống Vũng Tàu. Như vậy 2 tiếng trên ngồi trên xe, khi mà thấy ập cái bụng mà thấy không yên thì cứ lấy thuốc này uống trước để mà chúng ta có thể an toàn trong cái thời gian đó. Nhưng mà nhắc nhở quý ông bà một cái điều là khi chúng ta về đến khách sạn, tức là chúng ta đến cái nơi mà chúng ta không cần phải đi đâu mà chúng ta có thể access, tức là chúng ta có thể tiếp cận được với cái toilet, thì chúng ta nên đi nó ra và uống muối đầy đủ là cái liệu pháp tốt nhất. Bởi cái nói cái điều này cũng nghe buồn cười nhưng mà thực sự là rất nhiều bệnh nhân đã từng phải nhập viện ở Việt Nam cứu bởi vì họ đã lạm dụng cái thuốc này, cứ uống thuốc để cho nó cầm, uống thuốc cho nó cầm. Khi mà rối loạn điện giải trong bụng mình, cái nước nó tích trong đó quá lớn mà nó mạnh hơn cái khả năng thuốc mà có thể kiểm soát được, thì lúc đó có những người đi một lần mà đi một cái số lượng khủng khiếp một lúc, thì nó cơ thể nó không có cân bằng muối điện giải, và lúc đó có nhiều khúc đột quỵ và ngã quỵ xuống rồi có khi là ngất xỉu phải đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Vâng, như vậy là cứ để sẵn trong cái túi xách tay của mình, cứ mang sát theo người đúng không ạ? Đó là vấn đề về những loại thuốc tiêu chảy. Tuy nhiên khi mà chúng ta lên các chuyến bay hay là đi xa, chúng ta phải ăn. Và trên máy bay cũng có rất là nhiều, phục vụ rất là nhiều loại thức ăn khác nhau, các cái thực đơn khác nhau, rồi cả thức uống nữa. Với những cái người mà có thể sẽ bị dị ứng thực phẩm hay là đồ uống hay là một cái chất gì đó, thì lời khuyên như thế nào thưa bác sĩ?
Về dị ứng thực phẩm, tức là thực ra chúng ta biết rằng cũng như mọi cái dị ứng khác thì tùy theo lúc nào chúng ta bị và chúng ta mới biết. Còn nếu chúng ta biết thì chúng ta nên tránh. Như vậy là trong cái việc mà lên máy bay ấy, thì người Tây người ta rất là cẩn thận trong cái chuyện ăn uống. Cho nên khi người ta nói là tôi bị dị ứng đồ biển chẳng, thì người ta phải báo cho cái phi hành đoàn để người ta không cho mình ăn những thức ăn đó. Người Việt chúng ta có thể chưa quan tâm cái chuyện này lắm, nhưng mà Tẫn Ngọc nói đây thì rất là hay. Thì cũng nhắc mọi người là nếu mà ai đã từng biết mình dị ứng, ví dụ như dị ứng đồ biển, người bị dị ứng các cái đậu, thì chúng ta báo họ thì họ sẽ không cho mình, để mình chúng ta không ăn những cái đó.
Nhưng mà với các cái cụ cao niên này, rồi với các em nhỏ nữa, ngay cả những người khỏe mạnh, thì cái chuyện mà đi lên máy bay ngồi mà bị ù tai, thậm chí là đau tai nhức vô cùng, Xuân Ngọc đã có lần bị như vậy rồi, nó đau kinh khủng ở phía sâu trong tai, rất là khó chịu. Và đặc biệt là khi hạ cánh thì cái chuyện ù tai và đau tai thì mình nên có những bước chuẩn bị như thế nào thưa bác sĩ?
Câu hỏi cực kỳ hay. Cái đó rất hay là bởi vì chỗ chúng ta nhiều người bị lắm, kể cả người khỏe như Hiệp cũng vậy, cũng như lúc bị. Cái lý do của nó là vì chúng ta có cái màng nhĩ ngăn cách giữa tai ngoài và tai giữa. Nhưng mà khi mà chúng ta hạ cánh xuống thì cái áp lực bên ngoài nó mạnh hơn cái áp lực bên trong, do chúng ta đang đi trên máy bay ở độ cao cao á, thì nó ép cái màng nhĩ nó đẩy vào và cái đau rất là kinh khủng. Từ em nhỏ đến người lớn và người khỏe mạnh cũng có thể bị. Đấy, bởi vì cái áp lực tùy theo cái ngày hôm đó chúng ta bay, cái áp lực nó thay đổi khác nhau, tùy cái lúc mà cái phi công người ta hạ cánh xuống nhanh hay chậm, rồi tùy theo cái chúng ta tại thời điểm đó chúng ta có bị viêm xoang hoặc viêm mũi họng hay không. Cho nên là để giảm thiểu cái nguy cơ này thì có một số lời khuyên như là chúng ta nên là nhai kẹo. Cho nên tại sao mà chúng ta thấy có một số gia đình ấy thì mua cái kẹo chewing gum á, nhai, để mà khi vừa nhai vừa nuốt thì nó tạo cái áp lực cân bằng hơn một chút. Đó là một cái thứ nhất. Cái kỹ năng thứ hai nữa là người lớn có thể làm được, đó là mình bịt cái mũi lại, ngập miệng và thổi ra. Tức là khi mình thở ra, mình ép ra thì khi mà làm thì chúng ta sẽ thấy là cái hơi nó đẩy từ trong miệng nó đổ đẩy lên tai, tức là nó tạo cái sự cân bằng tương đối để mà không có cái màng nhĩ không bị ép quá. Rồi một số người có thể dùng một số thuốc giảm mức căng, tức là những cái thuốc gọi là antihistamine và cái thuốc anti-congestant giảm sung huyết, Sudafed, hoặc là những cái antihistamine chúng ta hay mua để chống dị ứng, chống thuốc hay fever đó, thì chắc mọi người đều biết.
Vâng, có lẽ là một câu hỏi nữa thôi, chúng ta không còn nhiều thời gian. Các bác sĩ gia đình, các bác sĩ tổng quát thì hay khuyên là trước mỗi chuyến đi thì anh hãy đi kiểm tra sức khỏe của mình đi, xem thuốc thang như thế nào, hồ sơ bệnh lý ra sao. Thì theo bác sĩ thì cái lời khuyên này là như thế nào?
Cái lời khuyên này là rất rất quan trọng, nhưng mà có lẽ là chúng ta chưa thấy cái tầm quan trọng của nó đủ. Bởi vì chỗ thế này là nếu mà đi khám bác sĩ ấy, nhiều lúc như bọn mình hay bệnh nhân đến thường thì đến là để mà tiêm ngừa, tiêm chủng rồi đi thôi. Chứ người ta không cho đủ thời gian để mà bác sĩ gia đình có thời gian để tư vấn đầy đủ về vấn đề này. Bởi vì một cái consultation nó có thời gian nhất định. Bởi vì bác sĩ thường book cho những người như ví dụ như là 10, 15 phút một bệnh nhân. Mà nếu mà cái tư vấn về vấn đề du lịch đã hết rồi, không còn thời gian làm cái việc khác nữa. Mà trong khi cả những cái việc khác cũng là rất là quan trọng như Ngọc nói đấy. Tức là cái vấn đề là nhất là mấy bác lớn tuổi thường có mang theo cái nhiều loại thuốc, hoặc là họ có nhiều cái loại bệnh khác nhau. Nếu mà cho bác sĩ gia đình có thời gian thì chúng mình sẽ chuẩn bị cái thời gian là in ra cái list những cái thuốc các bác cần mang đi, in ra cái danh sách cái bệnh lý hoặc là những cái dị ứng mà của các bác có. Bởi vì nếu chẳng may của các bác du khách đó mà bị cái bệnh này thì khi mà đưa cái giấy tờ này ra thì rất là dễ dàng cho những cái người mà bác sĩ ở cái địa phương người ta coi có thể chăm sóc tốt hơn cho các bạn. Chưa kể nữa là cái vấn đề nhìn nhằng ở luật pháp Việt Nam, nếu như mà các bác mang thuốc nhiều mà không có lá thư, nhiều lúc đã có những bác đi về đã nói bị hải quan Việt Nam làm khó khăn, bởi vì nó bảo tại sao mang những thuốc này, rất là đòi tiền, thì nhiều bác thì tiếng Anh không có rồi lại sợ này kia thì phải trả tiền cho nó, tức là chúng ta tạo cái sai lầm của xã hội. Mà trong khi đó nếu các bác có những lá thư của bác sĩ đình thì các bạn nếu mà nó hỏi cái gì thì các bác bảo nếu muốn thì tôi gặp cái nhân viên lãnh đạo của ông đấy, thì là nó sợ liền, nó đi ngay bởi vì là mình đã có lá thư.
Thế thì theo bác sĩ đó, các loại thuốc thường được sử dụng và thường nên mang theo thì là cái gì ạ?
À rồi, câu đó cũng là câu hay, bởi vì câu này là thường bệnh nhân đến hay hỏi câu này và mỗi người mẹ hỏi biết thêm một ít.
Vâng.
Rồi, cái thuốc mà như chúng ta nói là thường hay cần chuẩn bị nhất đó là thuốc tiêu chảy và thuốc bù giải, tức là bù nước điện giải. Hai cái đó là cái mà chúng ta cần mang nhất. À, một số tiếp theo tức là cái thuốc kem bôi chống ngứa, nhất là những ai mà về quê hoặc là đi tắm ao hồ hoặc tắm biển, kể cả chỗ nào cũng có thể có những cái yếu tố nguy cơ mà làm da chúng ta có thể bị ngứa, hoặc là mũi cắn cũng làm ngứa lắm. Cái Úc mà mang về thường thường cái kem của chúng ta rất là tốt mà giá lại rẻ nữa, cho nên là mang cái xin kem bôi ngứa mang về. Thứ ba là nhóm thuốc về chống mặt, xây tàu xe và chống ói, nói bác sĩ gia đình để kiếm cái thuốc này. Thứ tư là nhóm thuốc chống dị ứng, mang thuốc chống dị ứng này không chỉ tác dụng cho vấn đề mà mũi chích hoặc là dị ứng đồ ăn, mà ngay cả như nói là nó có thể tác dụng giảm cái ù tai nữa, nên là thuốc này cũng là nên mang. Thứ năm là nhóm thuốc về vấn đề trụ sinh, kháng sinh đó. Cái tình trạng thuốc giả ở Việt Nam, rồi tình trạng bác sĩ ở Việt Nam, nếu mà chẳng may bây giờ các quý ông bà về Việt Nam đau tai, đau họng, đau răng, rồi hoặc là ví dụ như mình nói là cái viêm tai, viêm xoang mà đi máy bay thì nó dễ đau, đi viêm như vậy, thì thuốc trụ sinh nó có tác dụng trong cái vấn đề đó, thì tại sao lại không cho? Thành ra là những bác sĩ gia đình mà nhất là gốc Việt thì thường có xu hướng cho bệnh nhân cho cái này là vì cho cái vì điều tốt mà cho, và bệnh nhân khuyên bệnh nhân dùng đúng. Cái nhóm thứ sáu là nhóm thuốc mà phòng mũi cắn, bây giờ mũi cắn mũi đốt, như là mình nói là cái loại mà xịt vào để cho mũi nó khỏi cắn, hoặc là nó có những cái vòng đeo tay mà để con mũi nó bằng cái siêu sóng âm nó đuổi con mũi cách 2-3 mét, những cái đó tác dụng cũng khá tốt. Rồi nhóm thứ bảy là nhóm về thuốc sốt rét, nếu mà những ai đi du lịch vào những vùng có nguy cơ, ví dụ như là nó đi lên Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước hoặc là lên Lâm Đồng, Đắk Lắk. Rồi cái cuối cùng tức là những cái thuốc, ngay cả cái thuốc thông thường mà các bác hay dùng thì các bác cũng nên đến gặp bác sĩ gia đình và đảm bảo là mang đầy đủ hoặc là hơi dư một xíu, bởi vì chúng ta không biết có thể chúng ta ở lại lâu hơn dự kiến.
Chúng ta khỏe, chúng ta cũng có thể vui vẻ trong mỗi chuyến đi được. Vâng, tới đây rất là cảm ơn bác sĩ Hiệp đã đồng hành với Sức Khỏe Là Vàng với những lời khuyên rất hữu ích cho thính giả của chúng tôi.
Cảm ơn quý vị tại FBS đã lắng nghe.